SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Chính phủ thừa nhận sự phẫn nộ về bạo lực đối với phụ nữ khi nội các quốc gia được triệu tập khẩn cấp. Có triển vọng ngừng bắn tại Gaza. Ông Sonny Trần xin tị nạn, tố công an sách nhiễu, hăm dọa do ông phân tích về VinFast và Vingroup. Mở đầu là phần tin nước. Tổng trưởng Mô Sinh Tanya Plibersek nói rằng bà không ngạc nhiên khi mọi người tức giận về tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ trên khắp đất nước và thừa nhận tất cả các cấp chính quyền cần phải làm tốt hơn. Một cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Úc sẽ được triệu tập vào thứ Tư ngày 1 tháng 5 để giải quyết tai họa bạo lực đối với phụ nữ sau khi hàng chục ngàn người tuần hành trên khắp cả nước. Thủ tướng Anthony Albanese đã gọi vấn đề này là một cuộc khủng hoảng quốc gia và đã xuất hiện tại cuộc biểu tình tại Canberra vào Chủ nhật, nơi ông vấp phải cả những tiếng la ó lẫn tiếng reo hò ủng hộ. Cũng tin Úc, gần 1 triệu lượt khám bác sĩ đa khoa đã được thanh toán số lượng lớn, tức là bond billing, kể từ khi ưu đãi bổ sung dành cho bác sĩ có hiệu lực vào tháng 11. Dữ liệu chính phủ cho thấy tỷ lệ thanh toán số lượng lớn đã tăng 2,1% trong tháng 3 lên 77,7%. Tổng trưởng Y tế Mark Butler gọi đây là một chiến thắng cho bệnh nhân, bác sĩ và hệ thống y tế, với ước tính khoảng 950.000 lượt khám bổ sung được Medicare chi trả. Các khoản thanh toán Medicare cho bác sĩ ở các thành phố lớn, thanh toán số lượng lớn đã tăng 34%, trong khi các bác sĩ ở nông thôn và khu vực nhận được thêm 50%. Tin về cuộc vận động tăng lương, người đứng đầu Tổng công đoàn Úc đang ủng hộ việc tăng lương 9% cho các ngành do phụ nữ thống trị, nói rằng đó là vấn đề tôn trọng. Bà Sally McManus lập luận rằng công việc được thực hiện trong lĩnh vực như chăm sóc trẻ em bị đánh giá thấp và bị trả lương thấp vì phần lớn người lao động là phụ nữ. Bà nói với ABC News rằng các công nhân chăm sóc người cao tuổi, một lĩnh vực khác do phụ nữ chiếm ưu thế, đã được hưởng lợi từ mức tăng lương 15%, và nay phải là lúc làm điều tương tự trong giáo dục mầm non và các ngành tương tự. Tin Úc sau cùng, Thủ hiến Victoria bà Jacinta Allen sẽ đưa ra bằng chứng lịch sử trước cuộc điều tra về sự thật của người bản địa thuộc tiểu bang vào hôm nay, thứ Hai ngày 9 tháng 4. Việc bà tham gia phiên điều trần công khai của Ủy ban Tư pháp Joe Rock đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo tiểu bang Úc xuất hiện trong cuộc điều tra chính thức về sự thật. Trước khi xuất hiện, bà đã nhắc lại cam kết chính phủ của bà đối với các cuộc đàm phán hiệp ước. Được biết, Joe Rock là cuộc điều tra nói lên sự thật chính thức đầu tiên của đất nước và điều tra những bất công trong quá khứ và hiện tại đối với người dân các quốc gia thứ nhất trong tiểu bang. Và sau đây là tin thế giới. Hamas cho biết đang cử một phái đoàn tới Cairo để đàm phán nhằm đưa đến lệnh ngừng bắn, trong khi các nhà hòa giải tăng cường nỗ lực đạt được thỏa thuận trước khi Israel tấn công Rafah ở phía nam Gaza. Họ cho biết có kế hoạch thảo luận về phản ứng của Israel đối với đề nghị ngừng bắn mới nhất mà Hamas đã nhận được vào thứ Sáu 26 tháng 4. Hamas đang kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh và Israel rút lực lượng khỏi Gaza. Tuy nhiên, Israel chỉ ra lệnh ngừng bắn tạm thời và giải thoát khoảng 130 con tin vẫn còn đang bị giam giữ và cho phép chuyển thêm viện trợ. Cũng tin thế giới, giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế đã nói với các nhà lãnh đạo tập trung tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi rằng tầm nhìn mới về phát triển toàn cầu cần phải xem xét tốt hơn về các vấn đề công bằng. Cuộc họp kéo dài 2 ngày có sự tham dự của 1.000 nhà lãnh đạo, chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Giám đốc điều hành IMF là Kristalina Georgieva cho biết tăng trưởng kinh tế toàn diện cần phải được đặt lên hàng đầu hơn nữa. Tin thế giới sau cùng, Đức Giáo hoàng Francisco đã thực hiện chuyến đi đầu tiên trong năm tới Venice trong chuyến viếng thăm kéo dài nửa ngày, đưa ngài vượt ra ngoài Rome lần đầu tiên kể từ tháng 9 khi đến Pháp. Đây là việc thử nghiệm khả năng vận động và phục hồi của ngài 87 tuổi sau số lo ngại về sức khỏe trong những năm gần đây. Ngài di chuyển bằng trực thăng, thuyền và xe đặc biệt để thăm một nhà tù nữ, nơi Vatican tổ chức một cuộc triển lãm đa văn hóa như phần của buổi trình diễn nghệ thuật Venice Biennale, vốn chưa từng có một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây. Ngài cũng gặp gỡ hàng trăm bạn trẻ dọc con kênh ở Venice và bảo họ hãy bỏ điện thoại di động và gặp gỡ mọi người. Sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ông Trần Mai Sơn, tức Facebooker Sony Trần, được nhiều người biết đến đã phải chạy trốn khỏi Việt Nam và xin tị nạn sau khi gặp rắc rối với công an từ các bài phân tích về hãng xe VinFast và tập đoàn Vingroup. Liên quan đến việc này, VinFast nói với VOA rằng họ tuân thủ pháp luật và không can thiệp vào công việc của nhà chức trách. Như VOA đã đưa tin, trong nửa cuối tháng 12/2023, đầu năm 2024, ông Sơn phải làm việc với công an nhiều lần ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng thời gian lên đến hàng chục tiếng đồng hồ vì ông bị VinFast cáo buộc là các bài viết của ông trên mạng có nội dung tiêu cực gây tác động xấu đến hãng, vi phạm điều 331 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Điều luật này viết rằng những ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và một loạt các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sẽ bị phạt các bản án các mức từ cảnh cáo cho đến ngồi tù từ 6 đến 7 năm tùy mức độ vi phạm. Hồi năm 2023, trên trang Facebook mang tên Sony Trần, nay không còn tồn tại, ông Sơn đã đăng nhiều bài về vấn đề khiếm khuyết, nhược điểm trong hoạt động cũng như trong các sản phẩm của VinFast. Ông viết rằng ông chỉ tổng hợp chắt lọc các thông tin từ các báo cáo của VinFast, bên cạnh đó là các tài liệu công khai của các nước ngoài như Tata, Long John, v.v. Một số bài viết nổi bật của ông đã được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, thu hút hàng ngàn lượt tương tác, gồm các phản ứng yêu thích, chia sẻ và nhiều lời bình luận. Tổng cộng, ông làm việc do các bài viết đó. Theo lời kể lại mới đây của ông Sơn, ông bị công an đưa về trụ sở của họ theo kiểu bắt cóc. Tại đó, công an nói ông bị Vingroup tố cáo. Nhưng không chỉ vì bị đe dọa, ông Sơn cho rằng đã xuất hiện những dấu hiệu ông thực sự có thể bị bắt. Họ đã cấm xuất cảnh tới ngày 10 tháng 3. Hồi đầu tháng 3, người nhà của tôi kêu là có công an khu vực đến kiếm tôi, chắc là để xác minh tôi có ở nhà hay không. VOA liên lạc qua điện thoại với đơn vị Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an Việt Nam để kiểm chứng những lời kể của ông Trần Mai Sơn và được một người điện thoại trả lời không biết và sẽ kiểm tra lại. Phóng viên VOA cũng cố gắng liên lạc với sĩ quan công an có tên là Trần Hoàng Sơn thuộc A09, người đã trực tiếp triệu tập làm việc với Facebooker Trần Mai Sơn, nhưng sĩ quan này không nhấc máy. Đây không phải là vụ việc đầu tiên tính chất như vậy liên quan đến hãng. Hồi năm 2021, ông Trần Văn Hoàng, một người mua xe VinFast, đã đăng video lên YouTube phàn nàn về xe và bị hãng báo với công an xử lý, gây nhiều tranh cãi trong dư luận về cách tiếp cận của hãng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.